Hồi trước á thì khi thầy là thế này, tức là mình giảng thông suốt một cái đường từ đầu đến cuối là đạt tới cái chỗ là hoàn toàn thanh tịnh luôn, cho nên nó cái bài đó là tri kiến thanh tịnh, tức là tới ngang đó là hoàn toàn thanh tịnh luôn. Nhưng mà để thanh tịnh được như vậy á thì nó phải vượt qua được những cái sự trói buộc, cái là cái sự chướng ngại này, đó là những cái kiết sự và những cái chướng ngại. Cái chướng ngại hay là cái gọi là cái phiền não, cái phiền não này á là đặc biệt, nó là những cái pháp rất là cao. Tức là người tu hành mà nó đạt được những cái pháp này đó là cũng đã mệt rồi, nhưng mà khi đạt những cái pháp này á thì là trở thành những cái chướng ngại đó. Thì cái này á là một cái điều mà để mà chúng ta phải rất là lưu ý, bởi vì đa phần á là mình thấy là mấy người mà họ hành thiền đó, mà họ đạt tới những cái này là họ tưởng là họ đã ghê gớm lắm, hoặc là họ cố gắng để mà đạt được những cái trạng thái này. Nhưng mà những cái này đó thì nó lại là đứng trên phương diện giác ngộ giải thoát hoàn toàn đó, thì nó là trở ngại đó. Thì thầy đại khái là trên bài vấn đề là như vậy. Thì bây giờ thầy trước khi mà trình bày hai cái điều này đó, thì thầy nói lại một lần nữa, tóm tắt những cái bài giảng trước, tóm tắt những cái bài giảng trước mà tóm tắt rất là ngắn gọn. Thì chủ yếu những cái bài giảng của thầy từ bài 1 đến cái bài đến tuần thứ 6, trong đó là thuyết minh rất nhiều cái điều, nhưng mà chủ yếu đó là nói lên cái điều hết sức quan trọng, đó là tất cả chúng ta đều có sẵn pháp như nhau, không có ai hơn ai cả. Thí dụ như khi Đức Phật mà ngài thuyết giảng cho một người nào đó, thì Đức Phật á, Đức Phật là cái người giác ngộ rồi á, thì ngài biết rằng là cái người mà đang nghe mình giảng đó, là với mình á là pháp hoàn toàn bình đẳng, không không có ai hơn ai kém hết trơn. Nhưng mà cái người đó vẫn còn đau khổ là bởi vì cái người đó không thấy ra được cái pháp ở nơi mình, đơn giản là vậy thôi. Phải hiểu như vậy, bởi vì nếu mình không hiểu như vậy á thì mình lại hiểu hoàn toàn ngược lại, mình tưởng là mình là con số không, rồi tu đến thành Phật á là nó thành một số 1 triệu, nó không phải như vậy. Không phải là càng ngày càng chồng chất thêm. Nếu mà như vậy đó, nếu mà mình hiểu như vậy á, tức là mình tu theo đạo Bà La Môn. Bởi vì đạo Bà La Môn á là chủ trương rằng là mình có một cái tiểu ngã. Bây giờ cái tiểu ngã này phải rèn luyện, phải tu tập, phải sở đắc rất nhiều thứ để mà đạt đến thành ra đại ngã. Mà hầu hết những người tu của mình lại nghĩ rằng là tu theo đạo Phật, tu theo những pháp môn của Phật là cũng đang làm cái chuyện là biến tiểu ngã thành đại ngã. Đó là một cái sai lầm lớn nhất mà mình kêu là hủy bán Phật. Thực ra là mình đang đang rất kính trọng Phật, mình đang làm là tôn kính Phật, mình đang nói mình nguyện là đi theo Phật, nhưng mà mình lại đi theo Bà La Môn, tại vì mình chỉ phát triển cái tiểu ngã thành cái đại ngã, chứ không phải là tu hành giải thoát gì cả. Trong khi đó đó, đạo Phật á thì là nói rằng là tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau về pháp, không có ai hơn ai hết trơn á. Thí dụ như nói như thế này cho dễ hiểu, bây giờ cái người này, cái vị Phật á, tức là một người đã thấy ra rằng là ở nơi mình pháp là đã hoàn toàn, còn chúng sanh á là cứ tưởng rằng mình không có gì cả. Rồi bây giờ phải cố gắng làm thế nào đó để mà đạt cho được bằng như Phật. Do đó đó, xem cái thành Phật á như thử là đạt được một địa vị tối cao. Thật ra không phải như vậy. Chứ cái người tu đó là cái người mà loại bỏ hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi chấp trước, mọi dính mắc, để hoàn toàn là rộng rộng lặng trong sáng, không còn dính mắc một gì cả. Cho nên á là ví dụ như bên Thiền Tông á, đại biểu là như ngài Huệ Năng, ngài nói là bốn lai vô nhất vật. tức là không có một cái gì cả. Tại vì mình á, mình á là cứ khởi, cái mà có một cái gì đó đó chính là mình khởi lên một cái bản ngã, rồi từ cái bản ngã đó muốn hoàn thiện, cho nên nó sinh ra thành đạo Bà La Môn. Nhưng mà đạo Phật thì ngược lại, đạo Phật á thì tất cả đều đã hoàn thiện cả rồi, cho nên á bắt đầu á là luân hồi đau khổ với cái bản ngã đó, cho đến khi thấy cái bản ngã đó nó quá khổ rồi, cho nên là lúc đó mới là buông ra. Người nào mà thấy là cái bản ngã nó tạo ra không biết bao nhiêu cái phiền não khổ đau rồi, cho nên buông cái bản ngã nó ra đó, thì nó trở lại cái đã hoàn chỉnh ban đầu. Như vậy á thì tất cả chúng sinh mà thành Phật á đều giống nhau hết, chẳng phải là ông Phật này á ông to hơn ông Phật kia một chút, không phải ông Phật này cũng giỏi hơn ông Phật kia một chút, mà tại vì á tất cả chúng ta đều là bình đẳng như nhau. Chỉ là đau khổ nhiều hay ít là cái bản ngã nó chiếm nhiều hay ít. Bây giờ nếu mà buông hết cái bản ngã không còn gì che lấp nữa cả thì nó trở lại toàn bộ là hoàn chỉnh hết rồi. Vì vậy cho nên á thầy muốn chỉ ra ở đây á là chúng ta có sẵn hai điều. Tạm thời mình nói hai điều đó cho nó dễ hiểu vậy thôi, nhưng mà có sẵn hai điều. Đó là pháp ở nơi mỗi người vốn đã hoàn chỉnh. Và hai á là mỗi người đều có một cái tánh biết, mà cái tánh biết đó là thấy ba pháp rõ ràng. Cho nên là khi một cái người mà hành thiền minh sát á, thì người hành thiền minh sát mà đạt cái tuệ đầu tiên đó là thấy ra chỉ còn hai pháp, đó là danh và sắc. Mà danh là biết sắc, danh là tánh biết, sắc chính là các pháp. Thực ra mình nói là tánh biết với các pháp á thì nó đúng hơn nữa, đúng hơn là nói danh và sắc. Danh là danh và sắc á thì mình chia làm hai pháp, chia làm hai loại, một loại là danh, một loại là sắc. Và cái loại danh á là thấy sắc, nhưng mà thực ra đó danh cũng thấy danh nữa, danh cũng thấy danh. Như vậy trong pháp á là có danh và sắc, mà cái tánh thấy á là thấy cả danh lẫn sắc. Ai không thấy như vậy cả, phải không? Tức là mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý biết pháp. Thì có 6 cái chứ mấy. Thì 6 cái đó nó chia ra làm hai, đó là danh và sắc. Nhưng mà cái tánh biết á lại thấy cả danh và sắc, cho nên mới là đạt được cái tuệ thấy danh sắc, phải không? Nó mới là cái đạt được cái tuệ thấy danh sắc. Cho nếu như mình nói là danh thấy sắc, mình chia làm hai là danh với sắc và danh thấy sắc. Nếu nói như vậy á thì ai thấy được danh sắc? Ai thấy danh sắc nữa? Cho nên á là danh sắc rồi, nhưng mà danh sắc là pháp. Còn cái tánh biết lại thấy cả danh sắc nữa. Bởi vậy mới đạt được, mới là cái đầu tiên á. Đầu tiên cái người mà hành Vipassana đó là đạt được cái tuệ thứ nhất, đó là tuệ thấy danh sắc. Như vậy cái tuệ này là đã bắt đầu biết sử dụng tánh biết, tức là đã bắt đầu phát hiện ra là tánh biết thấy pháp. Như vậy á thì ở trong người mình á là vốn đã hoàn chỉnh, là tánh biết, là thấy pháp. Pháp là vận hành luôn là đúng, tất cả các pháp vận hành như là pháp tự nhiên, như mà xuân hạ thu đông, hay là các cái định luật về vật lý, hay là những phản ứng hóa học, tất cả những cái đó đều là nó thuần theo cái định luật tự nhiên. Cho dù khoa học không phải là đặt ra những cái định luật để chi phối lại vũ trụ, mà là khoa học tìm ra những định luật vận hành trong vũ trụ. Thì toàn bộ cái vũ trụ này đó mình gọi chung một từ là pháp. Pháp. Thế thì á pháp á, là từ nó. Bây giờ không có, không có bạn ngã, không có ai hết, thì pháp nó vẫn cứ vận hành. Hột ổi nó gieo xuống, hột ổi nó rớt xuống, tự động nó có đầy đủ ánh sáng, có đầy đủ nước, có đầy đủ nhân duyên, thì tự động nó sẽ mọc lên cái ổi. Cái ổi đó nó sẽ tự động nó ra hoa, nó ra trái. Cái đó không có ai can thiệp, nó vẫn cứ như vậy. Phải không? Đó. Trời nắng, mùa nắng này, mùa nắng rồi nó mới chiếu mặt trời xuống, nước mới bốc hơi lên, bốc hơi lên thành mây. Mây rồi á thì nó mới là bốc lên trên á, là lên cao á thì nó gặp lạnh, lạnh thì nó lại rơi nước xuống. Đó là cái định luật tự nhiên của vạn pháp như vậy. Cho nên á, cái định luật của vạn pháp đó đó, nó vốn là hoạt động theo cái nguyên lý của nó. Thế mà mình á là đi ngược lại. Cái bản ngã thì là cái bản ngã khi nó phát sinh lên á thì nó bắt đầu là có vô minh ái dục hay là có tham sân si. Khi bản ngã khởi lên á thì nó có những cái trói buộc như thế này. Rồi cái trói buộc. Mười trói buộc đó là thứ nhất á là cái thân mình đây á, cái thân mình đây như bữa hôm trước thầy nói đó, thật ra là chỉ là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc và ý biết pháp. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình là cho rằng là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng chạm, tôi biết. Như vậy là bắt đầu hình thành cái tôi ở trong đó. Mà thực ra đó, bây giờ không có cái tôi đó thì mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh. Cho nên á, cái đầu tiên mà mình hình thành một cái đó gọi là thân kiến. Thân kiến ở đây có nghĩa là thế này: xem cái thân mà mắt tai mũi lưỡi thấy sắc thân hương vị xúc pháp này á, và nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức này á, là ta, của ta và từ ngã của ta. Đó là một cái hình thành cái bản ngã như vậy. Đó là mình nói đại khái cho con là quý vị cứ chiêm nghiệm sẽ thấy cái hình thành của bản ngã như thế nào. Phải chiêm nghiệm. Tu tập chính là sự chiêm nghiệm lại bản thân mình để xem thử có trong mắt thấy sắc á, có cái ta hay không. Có thử trong tai nghe âm thanh á, có cái ta hay không. Không có. Cho nên á, một cái vị tỳ kheo đau bệnh rất nặng, Đức Phật ngài tới ngài hỏi mắt là thường hay vô thường. Thì cái người đó là nói mắt là vô thường. Vô thường là khổ hay lạc? Dạ khổ. Thế thì cái gì vô thường khổ thì có phải là ta, là của ta, là từ ngã của ta hay không? Nói dạ không. Hỏi qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Hỏi vừa xong cái đó, trả lời vừa xong thì đắc vào quả A-la-hán. Nghĩa là sao? Vì sao mà dễ dàng như vậy? Mà đang bệnh chứ phải là đang mạnh khỏe gì đâu. Đâu có rèn luyện ra được một cái thân gì mà đẹp đẽ gì đâu. Nhưng mà đang bệnh mà hỏi xong cái thì là đắc quả A-la-hán là sao? Tức là nó buông hết cái bản ngã rồi á, thì té ra đó, tất cả mọi cái đều là nó đã mới thấy ra là tất cả cái mà mắt thấy tai nghe đó là cái diệu dụng của pháp. Cái mà chỉ có cái bản ngã ở trong đó mới tạo ra cái phiền não khổ đau thôi, chứ còn mắt thấy sắc là không có khổ gì cả. Mắt thấy sắc đâu có khổ, phải không? Nhưng mà mắt thấy sắc cái á, mà rồi mình mới cho là mình thấy rồi á, là mình thích rồi mình ghét hay là mình đụng chạm với cái thích cái ghét của người khác, rồi mới sinh ra đủ thứ trên đời. Chứ còn nếu mắt thấy sắc thôi thì đâu có khổ gì đâu, ta nghe âm thanh thì đâu có khổ gì đâu, mà rất là tuyệt vời. Cái này tự nhiên ai cho mình đâu có, phải không? Mình sinh ra là nó đã có mắt có tai và nó đã thấy ra rõ tất cả các pháp, quá tuyệt vời. Cho nên á, bên Bắc Tông á, người ta nói một cái ý như thế này. Đây là cái ý mà tại vì là họ hiểu sai đi thôi. Còn á, cái ý này rất đúng. Cái ý nói rằng là thực ra đó, mình đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. cái ý là nghe vô lý ha, vô lý ha, tại mình nghe có vẻ vô lý quá. Nó sao mà mình đang luân hồi sinh tử đau để phiền não khổ đau đây mà nói là thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà thực ra nó thành Phật từ vô lượng kiếp thiệt. Tức là mắt thấy sắc á, không có không, nếu mà không có bạn ngại gì cả thì là đã Phật rồi. Tai nghe âm thanh tất cả mọi cái mà nếu mà không có bạn ngại gì cả thì nó đã Phật rồi. Nhưng mà vì cái bạn ngã đó rồi mới là luân hồi sinh tử không biết bao nhiêu là cái kiếp sống đó. Vợ vào sinh ra tử rồi phiền não khổ đau đủ thứ chuyện. Mà thứ chuyện đó đó té ra là ngồi mà chiêm nghiệm lại một hồi á thì thấy là nó không có gì cả, nó chỉ là cái ảo tưởng thôi, cái ảo tưởng về một cái ta mà thực ra trong đó nó không có. Nói rõ một chút nữa đó thì nói là thành ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sao? Tức là sắc này, sắc tức là mắt tai mũi lưỡi thân này à. Rồi á nó kết hợp sắc uẩn ở đây á, thực ra nó là cái sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, tai với âm thanh. Nhưng mà hệ có tiếp xúc như vậy á thì nó lại có nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức xen vào à, là nó phát sinh ra à, cho vốn lúc đầu á nó chỉ là mắt với sắc, là nó chỉ là sắc thôi à. Nhưng mà khi tiếp xúc á thì nó lại có phát sinh ra cái cảm thọ. Thí dụ bây giờ mình đập mạnh vô trong tường một cái là mình đau tay à, thì như vậy có cảm thọ. Hoặc là cảm nhận cái gió mát, tức là mình thấy thoải mái à, tôi thấy mát mẻ thì đó là cảm thọ à. Thành ra đó khi có cái xúc thì có cái xúc của sắc thì nó có thọ. Và khi mà gió mát cái là mình thu nhận được cái mát đó liền, phải không? Mình biết được cái mát đó liền à, tức là biết, tức là cái tri giác lúc đầu thu nhận đối tượng à, là tượng đó. Khi mình biết rồi cả là mình bắt đầu mình mới phản ứng bằng nội tâm của mình là thích không thích à, thích không thích, thực ra không thích không thích cũng chẳng sao, thích không thích cũng chẳng sao. Nhưng mà cái thích không thích đó nó lại trở thành thủ, tức là ái nè, ái rồi bây giờ thủ tức là bây giờ là mình phải thế này phải thế kia vậy đó à, thì thủ rồi mới hữu, hữu tức là mình là tạo tác à, tạo tác phản ứng lại à, phản ứng lại đối với cái ví dụ như cái không thích mình phản ứng lại là mình muốn là tiêu diệt nó đi à, còn cái nào mình thích thì mình muốn là sở hữu nó đó. Thì toàn bộ những cái mà cái động tác đó đó là cái động tác hình thành cái bản ngã đó, động tác đó là động tác hình thành bản ngã mà nó hình thành một cách vô thức, cho nên nó là nó hình thành dài 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 rồi bây giờ bản ngã nó to quá trời rồi mà vẫn chưa thấy bởi vì nó là ảo tưởng chứ nó không phải là thật. Còn á bây giờ này, một cái người mà đầy cả cái ảo tưởng về cái bản ngã, thậm chí đã đến một cái mức độ là hoang tưởng luôn à, đến mức độ hoang tưởng luôn, thì thực ra người đó vẫn ở trong thực tánh pháp, người đó vẫn ở trong cái tánh biết và pháp à, vẫn ở trong thực tánh. Chứ không phải là người đó là bây giờ chỉ còn cái bản ngã không, chứ không còn gì nữa cả. Vì thực ra là người đó cái mắt người đó vẫn thấy sắc, tai người đó vẫn nghe âm thanh, nhưng mà có một cái ảo tưởng cho rằng là ta thấy ta nghe à, cái ảo tưởng đó mới là tạo ra đau khổ. Cho nên cái ảo tưởng đó gọi là sakkaya ditthi. Cái chữ sakkaya này á, chữ sa này đó là gom lại chữ ca gia đó. Chữ ca gia đó là chữ ca gia đây á, là một nhóm tức là lẽ ra mắt thấy sắc tai nghe âm thanh, cái nào thì nó ra cái đó. Nếu mà cái nào mà nó ra cái đó thì là minh rồi, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mà cái nào nó ra cái đó hoàn toàn minh bạch thì là minh rồi. Tức là cái việc gì nó xảy ra thì nó chỉ có cái việc đó đang xảy ra thôi, thì như vậy tức là minh rồi. Nhưng mà toàn bộ cái đó mình vẫn cứ cho là ta thôi, phải không? Thì khi mình tiếp xúc với một người nào đó, giả sử có người họ vô họ chửi mình cái mình nội tức lên rồi mình chửi lại rồi đánh nhau rồi là sinh ra mọi chuyện, thì toàn bộ cái đó chỉ có một cái làm thôi, đó là cái ta. Mà thực ra đó là không có cái ta, chỉ có tai nghe, phải không? Chỉ có nếu mà mình đánh tức là đụng chạm thì nó cũng nằm trong đó thôi, mà cái đó là thực tánh, cái đó là thực. Nhưng mà cái ta là ảo, nhưng mà cái ta nó mới sinh ra cái chuyện mà nổi giận rồi đánh nhau. Chứ còn nếu mà chị nghe thôi thì đâu có sao, chị thấy thôi, chị nghe thôi, thấy như thế nào thấy như vậy, nghe như thế nào nghe như vậy thì nó đâu có sao đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói một cái vị tỳ kheo sắp chết á, là nói như thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, thì vì đó là đắc quả A-la-hán. Tức là khi không còn cái bản ngã nào mà chỉ còn lại cái mắt thấy sắc rõ ràng, tai nghe âm thanh rõ ràng, không bị cái gì mà xen vô cả, thì lúc đó là A-la-hán. Không có cái bản ngã gì xen vô cả là A-la-hán, là Phật. Cho nên trong thiền tông mới nói là kiến tánh thành Phật, tức là thấy ra được thực tánh của Pháp, tức là Phật. Hoàn toàn đúng. Chứ không phải là mình ngồi mình rèn luyện từng ly từng tí rồi ngày hôm nay đạt được cái phỉ lạc này rồi ngày đó nó mới ra cái bên này này. nó mới qua cái bên này này. Hôm nay đạt được thấy cái ánh sáng cái là thấy ghê gớm rồi. Hôm kia thấy cái khinh an cái là thấy ghê gớm rồi. Có được cái hỷ là thấy ghê gớm rồi. Tức là mình cứ tưởng rằng là mình chồng chất tất cả những cái này ra cho nó thành một đống cao thì cao, đó là thành Phật. Đó là một cái sai lầm lớn lao. Cho nên hôm nay là thầy mình đưa hai cái pháp này ra để cho chúng ta thấy là cái sai lầm của mình như thế nào. Khi mà mình đã rơi vào thân kiến rồi á thì là có hoài nghi. Bởi vì hệ mà thân kiến tức là cái bản ngã phát sinh á, khi có bản ngã phát sinh á là không bao giờ mà cái bản ngã đó là nó hoàn toàn là ổn định hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì pháp á, nếu như tánh biết thấy pháp thôi thì hoàn toàn là ổn định, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái ảo tưởng bản ngã thì là luôn luôn là muốn trở thành. Cho nên cái bài thập nhị nhân duyên là thầy chứng minh cái thập nhị nhân duyên chính là từ vô minh cho đến cái trở thành. Chính từ vô minh đến trở thành đó mà nó thành ra luân hồi sinh tử. Vô minh là khi mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ mà bị vô minh chi phối thì lúc đó ái thủ hữu tức là tạo tác để trở thành. Cái bài thập nhị nhân duyên nó rất rõ, bài rất là hay. Nếu mà mình hiểu được, coi như mình hiểu được Phật pháp, vì nó rất rõ. Thế thì á, cái khi mà mình mà cái bản ngã đã có rồi kìa, tức là nhất niệm khởi thì thiền ác dĩ phân. Hễ đã có một niềm khởi lên thì nó phân chia liền. Nó phân chia ra liền. Có đúng cái sai, cái thiện, cái ác, cái xấu, cái tốt gì nó phân biệt đủ thứ hết á. Mà khi đã phân biệt như vậy á, khi phân biệt cái này cái kia rồi á thì là không thể nào mình mà hoàn toàn an ổn được cả. Bởi vì lúc nào cứ chọn bên này, chọn bên kia, nắm bên này, bắt bên nọ. Vì vậy á, cái chữ mà nghi hoặc này đó không phải là nghi ngờ. Nghi ngờ thì tốt. Phải không? Ví dụ như mình thấy cái gì mà nó nằm một đống không biết là cái gì thì mình không dám bước qua, thì cái nghi ngờ là đúng. Bởi vì mình biết dưới đó là cái gì mà mình bước qua, thế nên nghi ngờ là tốt. Nghi ngờ là một cái tính chất rất là tuyệt vời của pháp. Nhưng mà cái nghi này là khác. Cái nghi này tức là mình phân vân, không nó lưỡng lự, phân vân bất an, gọi là nghi ngờ. Đó là cái trạng thái đó. Và mình lại bị rơi vào cái thói quen, cái silapata này đó là thường làm. Silapata có nghĩa là thường làm. Paramasa là bị dính mắc, bị trói buộc, bị chấp trước vào. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nghi lễ, mình gặp nhau là ví dụ như một Phật tử gặp một vị sư đã quỳ xuống đảnh lễ, mình đặt ra cái nghi lễ như vậy. Thế rồi bây giờ Nếu người Phật tử nào mà đi vô chùa mà không có đảnh lễ thì tự nhiên là mình nổi sân rồi đó. Tại vì sao mà Phật tử là phải đảnh lễ ông sư, cho sao bây giờ mình là ông sư ngồi đây mà lại là Phật tử không đảnh lễ, đó là vì mình chấp vào cái thói quen. Cái đó là thói quen mà mình đặt ra thôi. Thực ra là chỉ cái nghi lễ mình đặt ra để mà biểu hiện cái gì đó thôi. Đó. Thì đó là một cái thói quen. Mà con người của mình á, khi mà bắt đầu á chấp vào cái bản ngã rồi á, thì bắt đầu là quên cái thực, quên cái tánh biết và pháp thực, mà chỉ bây giờ á, là hoạt động với cái ta ảo tưởng thôi. Cho nên á, là cái ta ảo tưởng á, thì luôn luôn là cứ là bay nhảy bên ngoài, vì cái ta ảo tưởng nó không có ổn định ngay nơi cái pháp, phải không? Nếu mà cái ngay nơi pháp tức là khi mắt thấy sắc mình ổn định đó, khi tai nghe âm thanh mình ổn định trong đó, tức là người đó ổn định trong pháp. Nhưng mà ở đây á, tai nghe âm thanh một cái thì bắt đầu tưởng tượng lung tung, mùi mà người mùi một cái thì tưởng tượng lung tung, tức là luôn luôn á là mình đánh mất cái thực. Vì đánh mất cái thực rồi mình mới là đặt ra một số những cái trong cái thế giới của cái bản ngã không thực trong bản ngã. À, cái bản ngã đặt ra là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Rồi bây giờ rơi vào một cái thói quen và bây giờ chấp trước cái phải thế này, phải thế nọ, mà cái phải đó nó không có trong cái thực. Cái đó gọi là silabbata paramasa. Thí dụ như cái lòng tôn kính là thực, nhưng mà lòng tôn kính của quân đội là làm thế này. Như vậy là lòng tôn kính của quân đội, còn mà lòng tôn kính của Phật tử mà đối với ông sư là phải làm thế này. Thì cái đó chỉ là đặt ra thôi, đặt ra trong quân đội, đặt ra trong nhà chùa, chứ thực ra đó, cái đó là không có ý nghĩa gì trong thực tánh cả. Trong thực tánh là không có ý nghĩa gì cả đó. Mà trong cái cuộc sống của mình thì mình đặt ra vô số những cái điều, rồi từ mình đặt ra xong rồi mình lệ thuộc vào những cái điều đó, cái đó gọi là silabbata paramasa. Đó là mình có hết ba cái là trói buộc mình đó nè. Rồi á, trói buộc ở trong sắc thanh hương vị xúc, tức là mắt á, thay vì mắt chỉ thấy sắc thì bây giờ mắt á là tìm kiếm sắc, thay vì tai chỉ nghe âm thanh thì thôi. Thí dụ như bây giờ thế này, ví dụ mình nghe một cái chim, cái tiếng chim bữa sáng nay xong ngủ dậy nghe một tiếng chim hót rất hay, thế thì á nó hay rồi thì thôi. Phải không? Nó hay rồi á, nhưng mà mình á lại muốn giữ cái hay đó. À, cái tâm mình á muốn là giữ cái hay đó, mình thích cái hay đó, mình muốn nắm bắt cái hay đó, cho nên á cái tâm mình bị dính vô cái hay đó. Bây giờ có một con chim nó hót siết là dở, mình tức. Đó là tức là hễ mà mình dính mắt cái này rồi dính mắt cái kia, cho nên bắt đầu á mình không thấy cái gì như thực nữa. Lẽ ra chim hót hay thì cứ hay như thực, rồi bây giờ chim nó hót dở thì hót dở như thực, nhưng mà thật ra cái gì là hay cái gì dở, cái đó mình cái đó là do ảo tưởng của bản ngã mình thôi. Chứ còn thực ra âm thanh thì nó là cái âm thanh nó xuất hiện như vậy, âm thanh nó xuất hiện như kia, chứ làm gì có cái hay cái dở. Cái hay cái dở là cũng do cái bản ngã của mình tự đặt ra. Bởi vì á, ví dụ như thế này, thầy mở tivi lên thì thấy nó hát mà cái thời mà thầy đi học á, người ta hát, người ta đứng, người ta hát rất là đàng hoàng, còn bây giờ nó nhảy tùm lum hết trơn. Xong rồi nó chớp chớp ở trên kia, nó chớp 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 xuống đủ thứ hết trơn, thì mỗi lúc nó mỗi khác. Cái đó là do con người á, mình là tạo ra để đáp ứng cái gì, đáp ứng cái tham muốn của mình đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc. À, cho nên mới bày ra càng ngày càng nhiều thứ ra, mà thực ra những thứ đó nó là không thực, nó không thực. À, thì cái mà cái lòng ham muốn để mà đáp ứng những cái ham muốn nắm bắt cái sắc thanh hương vị xúc này, sắc thanh hương vị xúc kia, đó là gọi là dục ái. À, bây giờ dục ái không được, tức là muốn âm thanh nó phải hay như sáng nào cũng phải là con chim đó hót mới được, Bây giờ ông chim hót khác á là mình nổi tức. Cho nên á, hễ mà đã có dục ái thì phải có sân hận. Hễ đã có cái ham thích thì phải có cái mình là không thích. Cho nên á nó mới có sân hận. Đó. Bây giờ khi những cái này, những cái này là có vẻ nó lăn xăng bên ngoài. Thành nó có người á mới thấy rằng là cái lăn xăng bên ngoài này á là khổ. À, lúc đầu thì ham muốn chạy theo đi kiếm tiền kiếm bạc đi, muốn sắc thân hương vị này, muốn đi tới cái rạp hát này rạp hát kia, muốn thỏa mãn cái tìm kiếm của mắt tai mũi lưỡi thân. À, đại khái như vậy đó. Thì đến một lúc thì thấy là một hồi là chán, một hồi chán rồi á, bây giờ mới muốn là cái tâm của mình làm sao mà nó ổn định cái. À, cho nên bắt đầu có những người có ý tưởng rằng là hễ mà tâm mình á mà ổn định được á là vì chi mình là hạnh phúc. nhưng mà nó lại rơi vào một cái gọi là sắc ái. Sắc cái sắc này tức là thiền sắc giới á, chứ không phải cái sắc ái này là ham thích sắc. Ham thích sắc á là nó thuộc về dục ái. Còn cái chữ sắc này đó tức là cái sắc tượng của thiền định. À, gọi là thiền định sắc giới. Chữ sắc ái đây á nó phải nói cho nó rõ ra đó là ham muốn trong thiền định sắc giới. Ham muốn trong thiền định sắc giới tức là dùng một cái đề mục có sắc rồi tạo thành tưởng. À, tạo thành một cái nhất tưởng và an trú trên cái nhất tưởng đó cho tâm nó định lại, thì cái đó gọi là thiền định sắc giới. Thì cái người mà bắt đầu ngồi lại có thể là theo dõi hơi thở, có thể là theo dõi phòng xẹp, có thể là theo dõi ánh sáng, có thể là theo dõi một cái đề mục gì đó để cho tâm mình định lại. À, tức là tập trung vào một cái gì đó để tâm mình định lại. À, cái tâm nó đã chạy nhảy bên ngoài này, từ đây trở lên là nó chạy nhảy lăng xăng quá rồi này. Bây giờ là nó muốn định lại, nhưng mà rốt ráo mà thấy đó thì cái muốn định lại đó cũng chỉ là ham muốn là đạt được một cái trạng thái mà ưa thích cho bản ngã thôi. Cho nên cho dù mình có đắc thiền định thì vô minh ái dục vẫn còn nguyên. À, tức là cái bản ngã vô minh ái dục thì vẫn còn nguyên, thậm chí đó nó còn tinh vi hơn và nó còn khó thoát hơn. À, bởi vì mình sống ở đời mà mình làm cái việc gì đó rồi mình gặp chướng ngại, rồi mình dễ thấy là mình dễ bỏ nó đi. Còn bên này bây giờ là sống nó quá an lạc đi, cho nên nó bị dính mắc ở trong đó còn nhiều hơn nữa, dính mắc còn sâu hơn nữa. À, cho nên một cái đời sống ở trên cái cõi mà sắc giới đó, cái tuổi thọ có thể là gấp hàng ngàn lần cái tuổi thọ của mình. Ví dụ như mình 100 năm thì trên đó có thể là sống cả hàng tỷ năm hoặc là mấy trăm tỷ năm, tức là nó rất là lâu, hàng ngàn tỷ. Đến cái mà cao nhất của cái mà thiền định đó là cái vô sắc ái. Tức là sắc ái thì nó còn là cái định nó vẫn còn hữu sắc. Còn cái định đến cái chỗ mà coi như là cái tâm là chỉ thấy mọi thứ là không không. Đó. Cho nên là bây giờ cái người nói là trú vào trong cái không 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 vậy đó. Thực ra cái không không này không phải là cái không mà mình thấy rõ cái không của các pháp, mà cái không này là cái không của tượng. Tức là nó vẫn là ảo tượng, nó vẫn là một loại ảo tượng của bản ngã, nhưng mà cái ảo tượng cấp cao. À, cho nên bây giờ mà rơi vào cái ảo tượng này đó là thấy mình là ghê gớm rồi, nên bản ngã nó càng tăng lên nữa. Thì nó có một cái thế này, trong 62 cái tà kiến mà Đức Phật ngài thuyết ở trong cái kinh Phạm Vọng, thì là trong đó là có không biết phân nửa hay là hơn gì đó là cái tà kiến phát xuất từ những người đắc được thiền định sắc giới vô sắc giới. đó, dễ sợ đó. Cho nên đây là một cái sở dĩ thầy đưa cái 10 cái trói buộc này ra để cho mọi người đừng quá ham mê thiền định. Tất nhiên là thiền định nó có cách, chẳng phải không, nhưng mà một cái thiền định chánh định, một cái thiền định mà không bị chấp trước, cái thiền định nhưng mà nó vẫn vô ngã, thì thiền định đó là mới là chánh định. Thì cái thiền định này á là mình vẫn bị chấp trước, chấp trước cho nên á mình mới thấy là mình hơn người, hoặc là thấy cái vị kia còn tu cao hơn mình, hoặc là thấy cái vị kia còn tu thấp hơn mình. Mà như hồi nãy thầy nói đó, lẽ ra nếu một người giác ngộ đó thì thấy là tất cả pháp của mọi người đều bình đẳng, phải không? Nhưng mà bây giờ tại vì cái vị này cho tưởng đâu là mình tu được chừng này rồi, còn người kia tu chưa được chừng này, cho nên mình thấy mình cao hơn, hoặc là thấy cái vị kia xong mà tu cao hơn, cho nên mình thấy mình thấp thua. Cho nên cái đó gọi là ngã mạn. Mạn tức là tự ti hoặc là tự tôn. Đó là gọi là mặc cảm tự ti hoặc tự tôn. Và trào cử, cái trào cử này á với là cái nghi này đó là nó là thuộc về si, tâm si. Tức là trào tự cử tức là cái tâm nó không yên. Mà làm sao yên được? Bởi vì cái tâm nó vẫn còn là cứ muốn hơn, muốn thua, muốn được cái này, muốn được cái kia, làm sao mà nó yên được? Yên là khi nào mà mình thấy là ngay ở đây là đầy hết rồi, thì khi đó mới là yên. Còn á bây giờ là cái tâm nó cứ lao sao nó cứ không yên được. Đó là cái uttacha, tức là trào cử. Và vô minh tức là cái tình trạng không thấy ra được cái thực tại như nó là. Tức là lẽ ra cái thực tại ở mỗi người chúng ta đang ngồi đây này, thì cái thực tại như nó là đó, như hồi nãy thầy đã nói lúc đầu đó, tức là cái thực tại đó hoàn toàn bình đẳng ở nơi mọi người. Nó là cái diệu dụng của tánh biết thấy pháp. Mà pháp á, thì vận hành luôn luôn đúng, tánh biết á, thì luôn luôn là thấy đúng. Như vậy á, hai cái này mà nó làm việc với nhau á, thì không có cái nào mà sơ hở. Cho nên á, tóm lại là chính do cái bản ngã mà nó tạo ra tất cả mọi cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Đó là cái mà mình phải xác định như vậy. Vậy thì trong cái việc tu hành của mình á, đầu tiên là khi mình trở lại với thực tại. Thực tại là gì? Thực tại tức là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý biết pháp. Hay nói một cách khác, nói theo một cái kiểu khác, thì Đức Phật ngài nói là thân, thọ, tâm và pháp. Thân tức là những cái hoạt động nào thuộc về cái thân sinh vật lý này. Thọ tức là những cái cảm giác, cảm giác như là đau hay là lạc cái khổ gì đó, đó là những cái cảm giác. Và tâm tức là những cái mà sinh diệt của cái tâm, ví dụ như tâm sân, tâm tham, tâm gì khởi lên á, những cái tâm đó, đó là tâm. Thì khi mình trở về với thực tại như là cái thực tại nó đang là, tức là cái thực tại nó đang như thế nào á, thì mình trở về mình thấy cái thực tại đó thôi, đơn giản chỉ chừng đó, tu là chỉ có chừng đó thôi, chứ không được thêm bớt, hay thêm bớt là sai. Hễ mà khi tu đó mà mình trở lại thực tại rồi mình có phản ứng này phản ứng kia, hay là mình có cái ý muốn là phải thay đổi thế này thế nọ, đạt được cái này cái kia, muốn giữ lại, muốn dẹp nó đi, tất cả những cái đó đều là sai lầm. Thí dụ như có người thì nói rằng bây giờ tôi tu để cho cái thân tôi nó được mạnh khỏe. Có hai cái khác nhau nè. Ví dụ như bây giờ cái tay của thầy á nó bị tê. Ví dụ thức dậy cái tự nhiên cái tay nó tê. Thế thì á cái phản ứng của thầy á là xoay xoay cái tay. thì thấy quay cái tay một lát cái này hết tê, thì cái đó là hoàn toàn thuần pháp, cái động tác đó là hoàn toàn thuần pháp. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ như thế này, mỗi ngày mình xoay xoay cái tay này để cho mình là mình khỏe, thì lúc đó là khác. Có thấy khác không? Một bên á là một cái ý đồ của bạn ngạ muốn đạt được cái gì đó, còn một bên á là chỉ là tại vì nó đau thì làm cho nó hết đau thôi. Cũng như bây giờ mình đói ăn, mình đói bụng thì tự nhiên mình kiếm đồ gì thôi, thì cái đó hoàn toàn là thuần pháp. Cho nên người ta, các vị sư mới nói là chỉ đói ăn mệt nghỉ thôi, cái đó có chuyện gì đâu, bởi vì cái đó nó thuần pháp. Nhưng mà từ cái đói ăn đó đó, mình lại nghĩ ra phải thế này ăn, phải ăn thế này, phải ăn thế kia, ăn thế này để giữ gìn cho cái thế này thế nọ, tức là đặt ra những cái tức là lập trình ra những cái mà cái đó nó phát xuất từ cái tham lam sân hận của mình, thì nó lại khác. Trong cái tu là mình cũng phải phát hiện ra được cái chuyện đó. Thì khi mà mình trở lại với cái thực tại, khi trở lại với thực tại tức là gọi là chánh. Khi tâm trở lại với thực tại gọi là chánh niệm. Và cái tâm nó không còn lăng xăng là ảo tưởng gì nữa cả, cho nên nó không có cái gì che lấp cả, thì lúc đó đó tánh biết á là thấy pháp phản ánh trung thực tất cả các pháp. Mà khi phản ánh trung thực á, phản ánh trung thực là gì? Phản ánh trung thực đó lúc đó là nghe, chỉ là nghe. À, cho nên Đức Phật ngài mới nói là nghe như thực nghe, thấy như thực thấy, là cái vị đó đắc quả A-la-hán. Là tại vì sao? Là bởi vì chỉ cần trở lại với cái mắt thấy tai nghe này thôi, hay là trở lại cái hoạt động, khi mà nói thân thọ tâm pháp là đang nói về cái hoạt động. À, thí dụ như khi mình đi như vậy, tức là mà mình biết mình đi, tức là gọi là niệm thân. À, bây giờ thầy mới đi cái mới là đùng một cái gì đó nó đau cái chân cái, thì đó là thọ cái, rồi là cái tâm nổi lên là bực tức, thì đó là tâm. Đó thì là thân, đó là thân thọ tâm. Thế thì ban đầu á thì mình thấy thân, mình thấy thọ, mình thấy tâm, nhưng về sau á là mình thấy được cái sự tương giao của cái thân thọ tâm này, nó mới tạo ra cái gì trong đó. À, nó tạo ra một cái phản ứng nội dung gì trong đó, mình thấy hết thì gọi là pháp, gọi là thấy pháp. Đó. Thành ra khi thì nói thân thọ tâm pháp, khi thì nói là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh một cách bình thường. Bây giờ nếu mình ngồi hoàn toàn tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, thì mình vẫn nghe được chim hót, mình vẫn thấy được mọi người, mình vẫn cảm nhận được cái quạt mát, tất cả mọi cái đó là nó hoạt động một cách hoàn toàn tự nhiên, không có biệt gì cả. Khi thấy ra được điều đó thì mới bắt đầu loại cái bản ngã ra ngoài, loại cái ta ra ngoài, thì ra trong đó không có cái ta. Ví dụ như bây giờ mình đi như thế này thì rõ ràng là chỉ có một cái hoạt động của cái thân nó đang di chuyển, chứ đâu có cái gì mà ta đó. Cho nên lúc đó chỉ thấy thuần túy là thân, thuần túy cái trạng thái của thân, hay là thuần túy cái hoạt động của thân. Khi mà thấy thuần túy cái hoạt động của thân, của những cảm thọ, của âm, của pháp, thì lúc đó không còn thấy cái ta ở trong cái thân mà mắt tai mũi ý sắc thân nương vị xúc pháp này nữa. Thì lúc đó đó là diệt được thân kiến. Như vậy nếu mình đúng á là tinh tấn chánh niệm trên cái thực tại này đó, hay là mình hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành trên cái thực tại này, hoặc là mình thần trọng chú tâm quan sát trong những hoạt động của thân tâm này, thì mình sẽ thấy ra thuần túy là những cái động tác, những cái trạng thái, chứ ngoài ra là không có một cái ảo tưởng nào ở trong đó. Khi mà mình chú tâm mình quan sát như vậy á, thì nó không có cái bản ngã, cái ảo tưởng bản ngã khởi lên. Và lúc đó nó chỉ thấy cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp nó như vậy thôi. Thì lúc đó đó mới là thấy ra chỉ còn danh sắc, chỉ có danh sắc, hoặc là chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. À, và những cái gì phát sinh lên sinh diệt như thế nào đó thì thấy thấy rất rõ, không còn có ảo cái ta trong đó nữa, cho nên gọi là diệt được thân kiến. À, là cái đầu tiên là mở được một cái sợi dây đó. Khi mình diệt được thân kiến rồi á, thì lúc đó đó mình thấy pháp đúng như là nó là. Ví dụ như khi đi thì chỉ có thấy đi như nó là. À, khi bước trở lại thì thấy là bước trở lại như nó là. À, đưa cái tay lên thì thấy đưa tay như nó là. Đưa tay xuống thì thấy đưa tay như nó là. À, thì lúc đó không có hoài nghi. Cái hoài nghi á, tức là cái tâm nó phân vân, nhưng mà ở đây nó tròn vẹn với cái đang là, thì nó sao phân vân được. Cho nên á, nó không còn cái thứ hai là cái mà phân vân nghi hoặc, à, lưỡng lự bất an. À, không còn cái tâm đó nữa. Trong cái hoài nghi đó, đó về phương diện mà triết học mà nói đó, hoài nghi biết ta là ai, ta từ đâu sinh ra. Ta cái này đó, tức là lúc đó là lý trí khởi lên đặt những vấn đề, à, đưa ra những vấn đề muốn biết thì có hoài nghi. À, nhưng mà bây giờ đó cái tâm hoàn toàn tròn vẹn đấy, cái bước đi hoàn toàn tròn vẹn như là mình đang là, thì đâu thì khi mình nói là, tức là mình đang thực sự sống với là cái thực, thì lúc đó đâu có đặt cái câu hỏi là ta là ai, ta từ đâu đến, rồi ta sẽ đi về đâu, đâu có hỏi đặt mấy cái đó chứ. Cho nên á, nó không có hoài nghi. Đồng thời khi không còn hoài nghi, tức là đang là sống thuần với pháp rồi, tức là pháp như thế nào thì mình sống trọn vẹn như vậy. Vì vậy cho nên á, không bao giờ có cái mà giới cấm thủ được. Vừa rồi trong một cái câu hỏi mà trong cái trên web á, thầy có trả lời cái người này á, là hỏi vô vấn đề, cho nên là thầy phải khẳng định. Thầy nói là bây giờ thiền gì thì thầy không nói, nhưng mà đã nói là thiền tuệ tuyệt đối không có phương pháp. Nhớ dùng cái đó, dùng nói thiền khác thì được. Thí dụ như bây giờ nói là tôi niệm Phật để cho an tâm rồi được. Nói tôi bây giờ tôi thiền định để an tâm thì được. Thì cái đó là khác. Nhưng mà đã nói thiền tuệ mà có phương pháp là không phải thiền tuệ. Tại vì sao? Phương pháp tức là chế định. Phương pháp tức là chế định, tức là mình đặt ra để theo. Mà chế định thì không phải là thực tánh pháp. Thế mà có chế định pháp thì không có thực tánh pháp, mà đã thấy thực tánh pháp thì không còn chế định pháp. Bây giờ ví dụ như thầy đang đi như thế này, hai cái khác nhau nghe. Ví dụ như thầy đang đi này, thì thầy đi làm sao là thầy cứ thấy nó như vậy thôi. Vì cái quan trọng là thế này, cái quan trọng là cái tâm nó tròn vẹn với cái đang đi đó, và chỉ thấy thuần túy đi là đi thôi, chỉ có chừng đó thôi, chừng đó chuyện là đủ rồi. À, trong đó có hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là cái tâm tròn vẹn với cái đi, tức là chánh niệm đó, và không còn ảo tưởng gì về cái chuyện đi đó nữa cả. À, rõ ràng minh bạch đi là rõ ràng minh bạch vậy thôi. À, thì như vậy á, tức là đã chánh niệm chánh giác rồi. Mà bây giờ cái đi á, thì ví dụ như là bây giờ thầy đang đi như vậy, nhưng mà có khi á, gặp một cái gì cái dừng lại, có khi phải thối lui, tức là cái đó nó không có chừng mực gì cả, nó tùy duyên mà nó đi thôi. Còn bây giờ mình đi, mình nói là đi phải là như thế này, phải bước này nghe, đạp xuống nghe, đạp xuống, tức là đã bày ra phương pháp rồi, phải không? Bày ra phương pháp có nghĩa là mình phải ép cái thực này vào trong đó, đúng không? Tức là cái này phải nhìn cho thật rõ, chứ còn tại vì khi mình đã đưa ra một cái cái khuôn để mình ép vào, thì tức là ép thực tại vào khuôn. Lẽ ra mình cái thực tại nó đã là nó đã tự nhiên, nó tùy duyên, thì mình chỉ thấy cái thực tại nó trong điều kiện tự nhiên hoàn toàn. Thực tại trong điều kiện tự nhiên đấy là thực tánh, còn thực tại trong điều kiện sắp đặt sẵn thì đó là chế định. Mà pháp chế định không phải là đối tượng của thiền tuệ, nhưng mà nói như thế này thì được. Chưa, cái vị thiền sư nó biết rằng là mấy người này chưa có vô thiền tuệ được đâu, cho nên á bây giờ nói là phải đi, phải bước cho thật kỹ, rồi nhìn cho thật kỹ, kỹ lưỡng như vậy đó. Là để chi đó, thực ra là chỉ mới giúp cho họ định tâm thôi, đó chưa phải thiền tuệ giới tấn. Thực đó là một hình thức thiền định thôi. Nó hình thức đó nó cũng như niệm Phật, hình thức đó cũng như trì chú, tức là những cái biện pháp để giúp cho cái tâm ổn định. Thực ra cái đó cũng cần thiết, bởi vì nếu những cái người nào mà cái trình độ căn cơ nó chưa tới, cái bản ngã nó cứ đeo cứng cái đó, không cách nào mà buông cái bản ngã được hết trơn á, thì lúc đó là phải bắt cái bản ngã phải là chú vào cái này, chú vào cái kia để mà giữ nó lại, chẳng thôi nó làm bản ngã nó làm trùm bày lung tung hết á. Cho nên bây giờ là những cái biện pháp này là những biện pháp có tính chất chế định. Cho nên thầy mới nói rằng là có hai loại giới định tuệ. Một loại giới định tuệ là tự tánh giới định tuệ, và một cái loại đó là chế định giới định tuệ. Đối với những người mà bản ngã còn nhiều, không cách nào mà loại được cái bản ngã ra, chấp trước rồi quá trời đi, thì bây giờ phải đặt ra chế định giới định tuệ thôi, tức là pháp luật á. Nếu một cái người, tất cả người dân mà đều ý thức hết, tất cả người dân đều ý thức tất cả mọi hành vi của mình, thì không cần có pháp luật. Mọi người sẽ sống hoàn toàn tự do tự tại, mà luôn luôn là làm lợi ích cho nhau, chứ không có ai mà làm hại ai hết. Nhưng mà bây giờ nó sinh ra trộm cắp, nó sinh ra là giết người, sinh ra đủ thứ, mà cái đó là do đâu? Do cái bản ngã nó quá lớn rồi, vô minh nó quá sức cái rồi, cho nên mới đặt ra pháp luật. Cho nên có, tức là cái đó có tốt. Cho mình nói rằng là mình nói là cái pháp thiền đó là sai. Nhưng mà nếu nói pháp thiền đó là thiền tuệ thì hoàn toàn là sai, không đúng. Đó không phải thiền tuệ, đó là tiền thiền tuệ thì mới ra được. Bây giờ mình phải nói là tiền thiền tuệ, tức là tạm thời vận dụng như vậy để cho cái người đó nó đỡ chút cái đã, rồi biết đâu rồi một thời gian sau rồi cái mới đưa vào thiền tuệ. Nhưng mà khổ một cái nỗi mà đã theo một cái trường phái mà thiền như vậy rồi là bị kẹt vào trong đó luôn, kẹt trong đó luôn. Bây giờ mình đừng có phải bị kẹt vào một cái gì hết á, thì khi đó mình mới thấy được tất cả các pháp được. Nên nhớ rằng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, nó không phải, nó khi cần để mà thấy cái gì thì nó sẽ tự động tinh tấn chánh niệm tỉnh giác vào đối tượng đó. Nhưng khi không cần cái đối tượng gì thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác lấy tất cả mọi pháp làm đối tượng, hoặc là không cần gì cả, chỉ cần một tâm rộng lặng trong sáng là đủ rồi. Mà cái tâm rộng lặng trong sáng là tâm từ nó rộng lặng trong sáng, chứ không ai làm cho nó rộng lặng trong sáng hết đó, phải không? Tại vì mình nhét vô trong đầy cả bản ngã, đầy cả ảo tưởng vô trong đó rồi, cho nên nó không rộng lặng trong sáng thôi. Chứ còn nếu mà buông ra hết tất cả những thứ đó thì cái tâm vốn nó là rộng lặng trong sáng mà. À, vì vậy cho nên á, không bị dính vào một cái hình thức nào cả. Vì tất cả hình thức, tất cả những cái quy định, tất cả những cái phương pháp mà mình bị làm thành thói quen, đó đều là silapata paramasa. Cho nên á, nếu là thực sự thiền tuệ á, thì là nó phải dẹp cái mà quy định này đi, tất cả những quy định, những phương pháp này phải dẹp đi. Và khi nó dẹp được cái mà quy định đó rồi á, thì bắt đầu á là thấy mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, thì nó lúc đó nó chỉ thấy trung thực, lúc đó chỉ thấy trung thực thôi, chứ còn không còn cái mắt tham ái đối với sắc, không còn cái tai tham ái đối với âm thanh nữa. Cho nên nó diệt được cái mà tham ái. Mà không có tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc thì cũng không có sân. Tại vì cái sân đó là do tham, do mình muốn nghe cái gì hay, mình muốn thấy cái gì đẹp. Bây giờ không có cái mà hay đẹp như mình nghĩ thì mình nổi sân. Cho nên khi không có cái dục ái, sắc ái đó, thì nó cũng không có sân. Khi không có sân, không có tham sân á, thì bắt đầu á là cái tâm là ổn định. Nhưng khi cái tâm ổn định á, khi mà mình lại bị kẹt vào cái sự ổn định đó đó, thì nó cũng mất cái mà bén nhạy, cái mà tự nhiên thoải mái. Bởi vì thực ra tai cứ nghe, mũi cứ ngửi, cho đâu cần, miễn là tai nghe làm sao là nó như vậy, mũi ngửi làm sao nó như vậy là được. Hoặc là ví dụ như bây giờ tai nghe âm thanh thì hay là thích, thì mình cũng biết cái thích đó. Tức là nếu mà nó có khởi lên cái tham hay là cái gì đó thì mình vẫn thấy hết. Tức là khi mà mình thấy hết tất cả những cái diễn biến đó, thì vẫn coi như là mình vẫn, dù lúc đó nó có những cái tâm bất thiện hay cái gì đi nữa, thì vẫn là mình. Chứ còn á, khi mà mình cố gắng để mà định tâm lại, nếu cái tâm nó tự động định á thì không sao, bởi vì tâm á vốn nó là tự động đã định rồi. Nếu mình không có bị trói buộc vào cái gì cả là tự nhiên định à, phải không? Nếu như mình không thích cái chuyện gì, mình không có ghét cái chuyện gì cả, thì tâm nó tự nhiên nó định rồi. Cho nên cái tâm vốn là định, cho nên không cần phải cố gắng để định lại. Cố gắng để định lại là khác, mà tâm để tự nhiên nó định, buông ra hết mọi thứ và tâm nó định lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, phải không? Một bên đó là khi mình buông ra tất cả mọi cái nắm bắt bên ngoài thì tự nhiên tâm nó định lại, cái tâm nó định tự nhiên. Bây giờ mình ngồi uống trà tâm nó vẫn cứ định, và mình đang đi bộ tâm nó vẫn cứ định, mình làm cái gì tâm nó vẫn định được hết đó. Hồi xưa đó, khi mà thầy hay ra quét sân quét vườn, có những cái lúc mình đang đưa cái tay xuống lườm một cái ngọn lá thì cái tâm định và phỉ lạc nó phát sinh lên, thì mình mới biết rằng là không phải là ngồi mà thiền định gì cả. Thực ra ngay khi mình làm một cái việc đó thì tâm vẫn ổn định như thường. Cho nên ngài Ajahn Chah đó là ngài ngồi tự nhiên rồi nó cứ vào định thôi, chứ ngài không có tập định, tuyệt đối là ngài không có tập định. Mà ngài tự ngồi tự nhiên, bà tự nhiên buông xả ra, nó vô định thôi. Thì cái định đó là hoàn toàn vô ngã, cái định đó không phải là do mình lập thành, thì nó khác với cái mà cái sắc ái này. Cho nên á, đừng có dính mắc đối với cái thiền định sắc giới, đừng có bị dính mắc với cái thiền định vô sắc giới. Khi thoát khỏi cái dính mắc này đó thì tự động nó sẽ không còn cái so sánh ta với người, không còn có cái so sánh ta với người nữa, không còn cái so sánh cái hơn cái thua nữa. Bởi vì cái chỗ nào cũng là đủ rồi, mình ở bất kỳ cái trạng thái nào cũng đủ rồi, vì trong đó nó vẫn là pháp và tánh biết vẫn hoàn toàn tròn đủ. Chẳng cần phải bám víu vào một cái gì cả. Khi không còn bám víu vào một cái mà cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái gì cả, thì lúc đó nó không còn có cái chỗ để mà so sánh, không còn có cái chỗ để mà được hay là để mà an trú, hay là để mà nắm bắt gì cả. Cho nên á, nó cũng không có, đã không còn có cái muốn là hơn lên, hay là thấy mình thua, không còn như vậy nữa, thì đâu có còn trào cử. Trào cử về thân là cái thân không yên, cái thân muốn chạy đi ngã này, muốn chạy ngã kia, theo với cái tâm là muốn làm cái này, muốn thấy cái kia. Cho nên mình là trào cử về thân và trào cử về tâm. Thế còn á, là khi mà tất cả những cái mà trên này không còn nữa thì nó cũng không còn trào cử. Sáng ở đây có một cái trào cử này, thầy nói thêm một cái trào cử này là cái rất khó. Ngài Anuruddha đó là một cái vị mà thiền rất là giỏi, bởi vì chính ngài Anuruddha là theo dõi cái tâm của Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, biết cái tâm đang đi tới đâu, đang đi tới đâu là biết hết. Như vậy là ngài Anuruddha là rất giỏi. Nhưng mà ngài Anuruddha bạch Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, con là lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác cả, mà tại sao mà con vẫn cứ trào cự? Đó, không phải đơn giản đâu. Thì Đức Phật ngài mới trả lời một cái câu mà hồi đó thầy không hiểu là Đức Phật nói gì. Ngài nói là: tại con chưa an trú vào giới bất tử. Chưa an trú vào giới bất tử. Mà quả thật cái đúng, nếu như khi chưa an trú vào giới bất tử đó, thì vẫn còn trào cự. Cho dù là những cái mà dính mắc ở trên đó, sân hờn rồi dục ái rồi cái này là đã không còn rồi đó, mà vẫn cứ trào cự. Lạ luôn đó. Tại vì sao vậy? Tại vì sao ấy? Bởi vì thế này này, cái thanh tịnh đó mới là cái thanh tịnh của mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc và ý biết pháp. Tức là đạt đến tới tri kiến thanh tịnh rồi. Đạt đến tới tri kiến thanh tịnh rồi. Thì có một trong cái kinh Tràm Xe đó thì là không biết Đức Phật hỏi ngài A Nan hay là ngài Xá Lợi Phất gì đó, là nói là có cái bài trước thầy nói đó, tức là giới tình rồi tâm tình rồi kiến tình, đoạn nghi tình. Đó, đại khái vậy. Tức là cho đến tri kiến thanh tịnh. Nhưng mà tri kiến thanh tịnh cũng chỉ là những cái tràm xe thôi. Tri kiến thanh tịnh tức là mắt thấy sắc thanh tịnh, tai nghe âm thanh thanh tịnh, gọi là thục lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, ví dụ như bây giờ ý biết pháp, tức là chánh niệm tỉnh giác đó nè. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, tức là khi hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, tức là ý biết pháp là hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà tại sao vẫn cứ trào cự? Là bởi vì nó chưa vào được cái mà vô thụ trước Niết Bàn. Cái vô thụ trước Niết Bàn mới là cái mà mục đích cuối cùng. Vô thụ trước Niết Bàn là cái mục đích cuối cùng. Còn nếu mình vẫn còn dính mắc, tức là đã thanh tịnh rồi, nhưng mà trong thanh tịnh đó nó vẫn còn là lệ thuộc vào mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, hay là ý biết pháp, thì nó vẫn còn nằm trong cái đối đãi. Khi nó vẫn còn nằm trong cái đối đãi thì nó vẫn còn trào cự. Là luôn đó. Cho nên cái tàm xe cuối cùng đó là cái tàm xe tri kiến thanh tịnh, nhưng mà nó phải là vào được trong cái vô thụ trước Niết Bàn kia, thì cái đó nó mới hết cái trào cử đó. Do đó thầy mới nói này, ví dụ mình nói là danh thấy sắc không là chưa đủ, danh thấy sắc thì vẫn còn trào cử, mà khi nào nó mà lên tới cái tánh biết thấy danh sắc á mới là được. Thì bởi vì tánh biết á, cái tánh biết là cái mà nó luôn luôn nó có. Bây giờ ngủ thôi không biết, không cần biết, nhưng mà thực ra nên nhớ khi ngủ đó là ý thức không có, nhưng mà tánh biết thì vẫn hoạt động, phải không? Chẳng phải là khi mình ngủ á là khi mình ngủ là gì, là mắt không thấy sắc, tai không nghe âm thanh, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân không tiếp xúc và ý không biết pháp, là lúc nằm ngủ. Nhưng mà lúc nằm ngủ đó nó vẫn còn cái tánh biết, cho nên nó vẫn còn sự sống, phải không? Vì vậy cho nên á, nếu mà mình vẫn còn là ở trong cái đối đại của mắt thấy sắc tai nghe âm thanh á, thì vẫn còn trào cự, vẫn chưa có vào được cái giới bất tử. Đó. Cho nên á, luôn luôn nhận được cái tánh biết đang hoạt động. Cái tánh biết đang hoạt động, cho dù khi mình ngủ tánh biết vẫn hoạt động. Ví dụ thế này, trước khi ngủ là một cái học sinh làm toán không ra, làm bài toán không ra, mệt quá rồi nằm ngủ, ngủ cái sáng dậy cái là tự nhiên thấy ra cái cách giải của bài toán đó liền. Như vậy chứng tỏ rằng ý thức không làm bài toán đó, nhưng mà là cái tánh biết lại làm được cái bài toán đó. Chính cái lúc mà cái ý thức, chính lúc cái bản ngã cái này kia mà nó lặng đi đó, trong cái giấc ngủ đó, thì chính cái lúc đó đó là cái lúc tánh biết lại làm cái việc, làm giải cái bài toán đó. Cho nên khi thức tỉnh cái thì là biết rồi. biết rồi mà thực ra là tánh biết làm việc. Cho nên đừng nghĩ rằng là tánh biết là nó phải là cái cái mà thầy có nói đến cái miên mật. Có nhiều người là cứ nghĩ rằng là hành thiền là phải miên mật. Đó là một sai lầm. Miên mật là đối với một vài cái chuyện gì đó mà phải miên mật, tức là phải siêng năng, phải là liên tục, gọi là miên mật. Nhưng mà thật ra cái tánh biết nó không cần miên mật, tánh biết nó khác. Bây giờ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, rồi ý biết pháp, làm sao mà miên mật được? Cố gắng miên mật là một cố gắng sai lầm. Cho nên nói là hành thiền miên mật là một sai lầm. Thực ra không cần cái chuyện đó. Bởi vì khi mình nói miên mật, tức là một cái cố gắng của bạn ngã muốn kéo dài, muốn kéo dài cái ý thức của bạn ngã. Cho nên đâu cần miên mật. Tức là bây giờ này, tâm rộng lặng trong sáng. Với cái tâm rộng lặng trong sáng đó, đó, chuyện gì xảy ra thấy liền, chuyện gì xảy ra nghe liền. Mà không thì thôi, chẳng việc gì phải miên mật cả. Mà chính cái đó, đó mới là thực sự miên mật. Bởi vì đây không phải là miên mật, mà đây là đang ở trong cái không sinh diệt. Nhưng mà nói không phải không sinh diệt không có nghĩa là thường tồn bất biến, mà là khi nào ứng thì có, mà không thôi. Cái kỳ lạ của cái tánh biết là như vậy. Cái tánh biết là khi thì ý thức, khi thì ở trong vô thức. Khi ở trong vô thức là pha văn ga. Khi ở trong pha văn ga đó thì gọi là hồ kiếp, hay gọi là hữu phần, có nghĩa là nó là sự sống. Như vậy là nó vẫn cứ còn tồn tại. Tồn tại nên nó không diệt. Cho nên cái tánh biết đó là không sinh không diệt. Một vị A-la-hán là đã hoàn toàn trở về tánh biết, chứ không còn lệ thuộc vào tất cả những cái mắt thấy tai nghe nữa. Khi mà cái tánh biết đó đã hoàn toàn trong sáng thì lúc đó là không còn cái vô minh nữa. Khi không còn vô minh, không còn từ cái 1 tới cái 10 này nữa thì gọi là vị A-la-hán. Vị A-la-hán là cái vị mà đã vào được cái tánh biết không sanh diệt. Mà không phải vào, nó cái tánh biết nó có sẵn, cái đâu vào đâu. Cho nên mới nói rằng là ông cái Sa Mật Ti, ông mới nói là cái chân đế đó, đó cái chân lý đó là mảnh đất không có đường vào. Bởi vì cái tánh biết nó có sẵn, chứ đâu phải mình vào. Mà nó bị cái ảo tưởng bạn ngã che lấp nó đi thôi. Cho nên là trở lại với tánh biết hoàn toàn không còn bị gì che lấp, tức là không còn vô minh, thì là một vị A-la-hán.